Chương 40, Khí Linh. Khi hai nắm đấm va chạm nhau, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm thấy không ổn, vì quyền đầu của đối phương rõ ràng là một cú đánh toàn lực, nhưng thực ra lại không có nhiều lực sát thương, chỉ là bị từ nắm đấm của hắn phát ra một lực hút, cho nên mới không bị Tô Ngộ Không đánh bay. Tô Ngộ Không ngẩng đầu lên, phát hiện bóng hình pháp tướng trên đỉnh đầu cũng như vậy. Người kia Phật Đà Kim Giáp, chỉ cần đưa ra hai tay, phát ra một lực hút khổng lồ, bám chặt lấy bóng hình viên vương của Tô Ngộ Không. Chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào người kia chỉ là một cái bóng? Nhưng không đúng, trước đó hơn 100 lần giao chiến, Tô Ngộ Không có thể cảm nhận được sức mạnh của người kia, tuyệt đối không phải là giả. Nhưng đoạn cuối cùng này sao lại kỳ lạ như vậy? Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến cố, Tô Ngộ Không đáng lẽ phải đối đầu với người kia bằng nắm đấm. Nhưng đột nhiên cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy, khi nhìn kỹ, Tô Ngộ Không khỏi kinh hồn bạt vía. Hóa ra quyền đầu của người kia đã chui vào nắm đấm của hắn, cảm giác đó giống như cánh tay của hắn đang nuốt chửng đối phương vậy. Điều này sao có thể xảy ra? Mình đã khi nào có khả năng như vậy? Tô Ngộ Không cẩn thận cảm nhận lại một chút. Không, không đúng, là ngươi đang chui vào trong cơ thể ta. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đối phương vẫn vô thanh vô tức, chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong vòng vài nhịp thở, cánh tay của đối phương đã biến mất, nhưng Tô Ngộ Không lại không thể làm gì. Vì ngay khi Tô Ngộ Không muốn hất tung đối phương bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy một áp lực kinh thiên từ tảng đá đó tỏa ra, trong nháy mắt khiến hắn không thể cử động, không thể chạy trốn, thậm chí cử động ngón tay cũng khó khăn. Vì vậy hắn chỉ có thể nhìn người kia dùng nắm đấm của hắn làm lỗ hổng, tiến vào cơ thể của mình. Loại kinh hoàng này là vô cùng lớn, nhưng trong sự kinh hoàng này, Tô Ngộ Không lại tỉnh táo lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này cũng không phải là trong thực tại, mà là trong thế giới bên trong Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng đã đi theo hắn mấy ngàn năm, đã sớm được hắn luyện hóa thành binh khí bản mệnh. Vì vậy nói có vật ngoại lai trong tình trạng vô tri giác của mình xâm nhập vào thế giới bên trong Kim Cô Bổng, điều đó gần như là không thể. Tô Ngộ Không đột nhiên nhận ra rằng ý thức này có thể là linh hồn của Kim Cô Bổng. Nhưng tại sao linh hồn lại muốn tấn công mình? Lẽ nào là vì tảng đá kia muốn đến đây? Tô Ngộ Không nhìn chằm chằm vào tảng đá và phát hiện ra rằng nó đã xuất hiện một dòng chữ. Hỏa nhãn kim tinh của hắn mở ra và toàn bộ dòng chữ trở nên rõ ràng. Trấn giới thiên bi, tổng cộng 7 khối. Đây là khối thứ 3, phong ấn trong thổ hệ ngũ thải thần thạch. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, yêu tộc hầu loại, vì thổ hệ ngũ thải thần thạch biến ảo mà sinh. Nay trấn giới thiên bi xuất hiện, còn lại 6 khối sẽ lần lượt xuất hiện. Tôn Ngộ Không nhất định phải tìm cách tập hợp chúng. Nếu không, bằng cổ giới sẽ gặp phải đại họa. Để giúp ngươi một tay, ta đặc biệt phong ấn đấu chiến thắng Phật trong Kim Cô Bổng, làm linh hồn của Kim Cô Bổng. Khi Kim Cô Bổng hấp thu ngũ hành nguyên lực, nó chắc chắn sẽ thăng cấp thành siêu thần binh. Tôn Ngộ Không, bằng cổ giới có tồn vong hay không, đều dựa vào ngươi, hãy tự giải quyết cho tốt. Yêu tộc nữ Oa, Tôn Ngộ Không đọc xong dòng chữ, đứng chết chân tại chỗ. Nữ Oa lại chính là nữ Oa đại thần. Lẽ nào nữ Oa đại thần thời thượng cổ lại có thể tính đến hàng vạn năm sau mà lại tặng mình một món quà lớn như vậy? Thủ đoạn thần thông của thượng cổ đại thần đến cùng mạnh mẽ cỡ nào? Tôn Ngộ Không vốn cho rằng mình bây giờ đã rất lợi hại, ở bàn cổ giới này hẳn là không có đối thủ nào. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Ngộ Không biết rằng mình vẫn còn kém xa. Mình hiện tại chỉ đang chăm chú hấp thu dung hợp hai khối thuộc tính ngũ thải thần thạch thì đã đắc chí. Nhưng nữ OA năm đó có thể sử dụng kinh hải cự quy võ rùa luyện trạng, đầy một vỏ rùa ngũ thải thần thạch dùng để bổ thiên. Mình đây mới chỉ là dung hợp hai khối tàn khuyết ngũ thải thần thạch. So với nữ OA, quả thực cũng là đông đóm cùng hạo nguyệt, cũng là nguyệt, hoàn toàn không thể so sánh được. Có vẻ như mình vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn một chút. Sau khi đọc xong dòng chữ trên tảng đá, Tôn Ngộ Không cũng không ngăn cản ý thức thể kia chui vào cơ thể mình, vì hắn biết rằng ý thức thể này có thể đánh ngang tay với mình. Cũng có thể nói là tinh thần thể của hắn chính là đấu chí thắng Phật mà hắn từng bị Ngọc Hoàng Đại Đế chém giết. Không trách hắn vừa nhìn qua đã cảm thấy có chút quen thuộc. Hiện tại đấu chí thắng Phật trở thành linh hồn của Kim Cô Bổng, ngược lại là một chuyện tốt. Điều này cũng có thể giải thích tại sao ý thức thể trước đó lại tấn công mình. Hiện tại ý thức thể chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ 7-8 tuổi. Vì vậy khi phát hiện mình đã đi vào thế giới bên trong khí, nó đã coi mình là một kẻ xấu đã đánh cắp đồ chơi của mình. Vì vậy nó đã không chút do dự tấn công mình. Sau đó, khi hai người đang tích lũy sức mạnh và chuẩn bị cho đòn cuối cùng, ý thức thể đột nhiên cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ sức mạnh mà mình đang tích lũy. Vì vậy, nó đã biến toàn bộ sức mạnh của mình thành lực hút trong thời khắc sống còn, và đồng thời, nó đã đi theo sư phụ của mình vào trong cơ thể của mình, và trấn giới thiên bi đã trấn áp hắn, cũng là bởi vì nó cảm nhận được sự thù địch của hắn đối với ý thức thể. Khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy dòng chữ trên thiên bi, hắn đã dẹp bỏ sự thù địch, vì vậy thiên bi cũng sẽ không trấn áp hắn nữa. Tôn Ngộ Không lặng lẽ nhìn ý thức thể tiến vào cơ thể mình, sau đó ý thức của hắn rời khỏi thế giới bên trong khí của Kim Cô Bổng, sau đó thần thức của hắn trực tiếp trở về biển thức hải. Trong biển thức hải, một tiểu nhân nhỏ bé đang ngồi xếp bằng. Tinh thần lực của Tôn Ngộ Không nhanh chóng bao trùm tiểu nhân, và một cảm giác thân thiết cực kỳ truyền đến. Sau một lát, tiểu nhân đã biến mất, và ý thức của Tôn Ngộ Không cũng rời khỏi biển thức hải. Tôn Ngộ Không từ từ mở mắt ra, vung tay lên, một vệt hào quang kim loại xuất hiện từ đầu ngón tay của hắn. Sau đó, Kim Cô Bổng phồng lên trong gió, và trong chớp mắt nó đã trưởng thành một cây thông thiên cự trụ. May mắn thay, không gian nơi đây đủ rộng lớn, nếu không rất có thể nó sẽ chọc thủng bầu trời. Lúc này trên Kim Cô Bổng có những dòng chữ kỳ lạ của thượng cổ thần văn, và hai con rồng nhỏ, một đen một vàng, vây quanh Kim Cô Bổng, không ngừng lượn lờ. Hai con rồng nhỏ này cũng là đạo tắc kim và thổ, bởi vì hai loại đạo tắc này đã được luyện đến cực hạn nên chúng đã hóa thành hai con rồng nhỏ. Tôn Ngộ Không mỉm cười, nhìn Kim Cô Bổng, gật đầu hài lòng, hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Kim Cô Bổng, vỗ tay một cái, và Kim Cô Bổng đột nhiên thu nhỏ lại, nó trở thành kích thước bình thường mà Tôn Ngộ Không thường sử dụng, và hai con rồng nhỏ cuộn quanh hai bên của nó. Mặc dù Kim Cô Bổng chỉ có thêm hai con rồng nhỏ và một số hoa văn, nhưng cơ thể của nó chắc chắn hơn nhiều so với trước đây, nó không chỉ chắc chắn hơn mà còn linh hoạt hơn, khó đoán hơn. Tôn Ngộ Không hiện đang rất muốn tìm một người để chiến đấu, vì hắn luôn cảm thấy có một sức mạnh cổ xưa trong cơ thể mình cần được giải phóng. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ băng yêu tháp trên không. Tôn Ngộ Không ở đâu? Ta là Liêu Quang Phạn Thế Phật. Ta đến đây để giết ngươi, hắc hắc, thật đúng lúc. Tôn Ngộ Không cười lớn, chạy xì ai.